का निर्भर कर जाओ। नमो बांसु Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo. Thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem kinh văn trang số 153, cái phẩm thứ 9, xưng niệm danh hiệu của chư Phật. Phẩm thứ 9 có nhan đề là xưng niệm danh hiệu của chư Phật. Ở trong phần kinh văn, chúng ta thấy là trong văn kinh nói như thế này: lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con xin vì chúng sinh ở trong các đời sau, nói rõ sự lợi ích khiến cho các chúng sinh giữa đường hiểm sinh tử biết được lợi ích lớn để phát tâm làm lành. Qua đoạn kinh này thì chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ thì Đại Bồ Tát Địa Tạng Vương liền bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị chủ giảng, chủ thuyết của bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này ở tại cung trời Đao Lợi, nói rằng vì muốn cho làm lợi ích cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp về sau được ở trong cái đường sinh tử mà biết được cái lợi ích, biết được lợi ích lớn ở trong cái đường sinh tử mà có thể cầu thoát ly sinh tử được, thì Ngài nói rằng Ngài muốn nói ra những cái điều lợi ích đó để cho chúng sinh ở đời sau biết để mà phát tâm. Và đoạn kinh văn tiếp theo thì chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo rằng: nay ông lại phát tâm đại từ và đại bi, muốn cứu độ hết thảy chúng sinh đang khổ não, thì nay chính đúng thời ông nên sớm nói ra. Nếu ông mà làm được hết những bản nguyện ấy thì hôm nay Như Lai có vào bát niết bàn cũng chẳng phải lo cho những chúng sinh đó nữa. Đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy rằng đoạn kinh văn trước chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng Vương Ngài bạch với Đức Phật là Ngài muốn đem lại lợi ích cho chúng sinh ở đời mai sau. Và đoạn kinh văn chúng ta vừa mới nghe qua, chúng ta thấy là Đức Phật ngay lúc đó liền bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng ông này muốn phát cái tâm đại từ và đại bi, muốn cứu độ hết thảy chúng sinh đang khổ chịu khổ não ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này á, thì nay chính là đúng thời rồi đấy, tức là đúng rồi, nhân duyên đã gì đã chín rồi, nhân duyên đã chín muồi để cho gì cho ông thì ông có thể nói rồi. Thế nào là đúng thời? Ví dụ như các vị muốn bạch hỏi thầy cái gì chẳng hạn, thì vào cái thời giảng pháp như thế này, hoặc là hôm nào vào thời giảng vấn đáp chẳng hạn, đúng không? Vào lúc giảng Phật pháp vấn đáp thì các vị có thể gì? Đưa câu hỏi, đó là đúng thời. Ví dụ như thầy đang giảng kinh như thế này, các vị đứng lên và bạch thầy con có ý kiến, và các vị gì bảo là cứ thế là đứng lên là hỏi, như vậy có đúng thời không? Có đúng không? Không, mà hôm nào thầy giảng Phật pháp vấn đáp, mà thầy hỏi là ai có ý kiến gì không, thì chúng ta gì, chúng ta giơ tay, chúng ta bạch thầy con có ý kiến, hoặc là chúng ta gì, chúng ta viết câu hỏi lên trong cái buổi Phật pháp vấn đáp đó. Đấy chính là đúng thời để cho chúng ta gì, cho chúng ta nêu câu hỏi và cầu thỉnh thầy gì, giải đáp cho mình những cái thắc mắc còn ở trong lòng. Đó gọi là đúng thời. Viết thầy đang giảng kinh bộ như thế này mà chúng ta gì, chúng ta lại viết câu hỏi lên, hoặc chúng ta gì lại giơ tay phát biểu là cho con xin hỏi câu hỏi như thế này, như vậy không phải là đúng thời. Đó. Hoặc là đang lúc gì, đang lúc chuẩn bị lên chùa đại chúng chờ ở trên này, ở trên hội trường mấy trăm con người như vậy mà cứ lèo nhèo đứng ở cửa và thầy cho con hỏi một cái, thầy cho con hỏi một câu, có đúng thời không? Không đúng thời. Mà phải cái lúc nào mà không phải là cái lúc mà gì? Chư Tăng đang có Phật sự, thầy cũng đang có Phật sự, hoặc rằng là các Phật tử đang chờ thầy lên giảng. Chẳng hạn cái lúc nào mà lúc nghỉ, hoặc là lúc nào lúc này thầy tiếp khách, thì chúng ta có thể, chúng ta vào, chúng ta xin, chúng ta hỏi câu hỏi gì đó, đó gọi là gì? Hỏi một công việc gì đó của gia đình, đó gọi là đúng thời. Đó. Hoặc thấy thầy gì? Lên xe hoặc đang chuẩn bị lái xe, đang lái xe ra để chuẩn bị đi công tác Phật sự rồi, có nghĩa là việc của thầy đang rất vội. Cái con chạy theo lăng nhãng của thầy cho con 1 phút thôi hay cho con 5 phút thôi, có phải đúng thời không? Không, không đúng thời. Đó. Cho nên muốn hỏi cái gì đó hay muốn tắc bạch một cái gì đó cũng phải đúng thời thì mới được gì? Mới được tiếp. Đó. Thì nay cũng như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh này nói là nay là chính là gì? Đúng thời ông gì? Ông có cái bản nguyện gì? Muốn nói cái điều gì đó thì ông cứ nói đi. Nếu mà ông làm được cái điều đó thì sao đây? Thì hôm nay Đức Như Lai có vào Niết Bàn đó cũng không gì, cũng chẳng phải lo lắng gì cho những chúng sinh khổ não đó nữa. Vì sao? Vì đây chính là đúng cái lúc mà gì? Mà Như Lai cần ông nói ra những cái điều đó. Và Như Lai sẽ chứng minh cho ông, sẽ chứng minh cho ông và sẽ gia trì cho ông. Đó, vân vân và vân vân. Đó. Thì qua đoạn kinh văn tiếp theo, chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, ở về đời xa xưa, trải qua nghìn muôn ức nhiều A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Ở trong thời kỳ đó, nếu có chúng sinh nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, tạm sinh lòng cung kính, thì nghiệp chướng liền tiêu, thoát được các khổ đau 40 kiếp sinh tử, huống chi là tô vẽ sơn tạc hình tượng Phật và chiêm bái cúng dường, tán thán đọc tụng kinh, thì người ấy được phúc chẳng thể nghĩ bàn được. Đó. Đây chính là gì? Là lời của Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng á, trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp về trước, nhiều A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp đây là chỉ cho gì? Số đếm ở trong gì? Trong kinh Phật. A Tăng kỳ tức là chỉ cho cái số đếm rất là gì? Lâu xa. A Tăng kỳ kiếp tức là chỉ cho cái số đếm rất là lâu xa. Ví dụ như ở Ấn Độ thì họ tính là A Tăng kỳ, tức là cái số cao nhất. Ở Trung Quốc họ đếm là gì nhỉ? Số đếm của Trung Quốc đến gì là cao nhất? Đến muôn đúng không? Muôn tức là gì? Là vạn đó. Đến vạn là cao nhất. Và số đếm ở thế giới bây giờ đến số nào là cao nhất? Bao nhiêu? 100.000 hay là triệu? Hay là tỷ? Tỷ là cao nhất đúng không? Thế giới bây giờ đếm đến số tỷ là cao nhất. Còn thì nếu mà cao hơn thì là 1 tỷ, 2 tỷ cho đến 5 tỷ, 10 tỷ vân vân. Chứ nó không có trên tỷ, nó không có một cái số cao hơn nữa, có phải không? Đó thì cái chỗ A Tăng kỳ cũng vậy, cái lịch và cái tiếng văn phản cổ ấy, từ A Tăng kỳ thì chỉ có số đếm cao nhất của Ấn Độ ngày xưa, nhưng mà đây là A Tăng kỳ, không phải A Tăng kỳ bình thường mà A Tăng kỳ kiếp. Đó, A Tăng kỳ kiếp. Đó thì nó rất là lâu xa như vậy. Rất nhiều, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Thì có Đức Phật hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Vì sao Đức Phật đấy có hiệu là Vô Biên Thân Như Lai? Vì cái tâm đại từ, đại bi, thương xót chúng sinh của Đức Phật ấy như là người mẹ thương đứa con đỏ vậy, thương tất cả các loại chúng sinh, muốn cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh. Cho nên ngài gì, ngài phát nguyện là sau khi tôi thành Phật, nguyện là gì, tôi có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Mà sau khi thành Phật thì đúng gì, ngài cũng có cái thần lực là thị hiện ra vô biên thân hình ở khắp trong mười phương thế giới, cứu độ vô lượng vô số chúng sinh. Cho nên á, Đức Phật đó có hiệu là gì, là vô biên thân Như Lai. Chữ vô á, có nghĩa là trong đạo Phật chữ vô có nghĩa là không. Chữ biên á, biên có nghĩa là bờ, là bến. Vô biên thân Như Lai tức là cái thân nó nhiều không gì, không thể tính đếm được, vô bờ bến. Vô bờ bến tức là cái số nhiều không thể tính đếm được, gọi là vô bờ vô bến. À, vô bờ vô bến. À, tức là nó rất là sâu rộng như vậy. Biển chúng ta biết biển có bờ không? Đại dương có bờ không? Có. Đại dương có bờ chứ. Nhưng mà gì, vì nó quá rộng chúng ta không ai đi được hết gì. Đi xung quanh được hết cái bờ của đại dương, cho nên á chúng ta mới gọi là như biển không bờ, nhưng thực tế biển vẫn có bờ. Các vị xuống Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An vân vân đó, cái bờ biển đó, ven ven bờ biển đó là những cái gì? Những cái bãi cát ở ven ven sát đất liền, nó chính là bờ biển đấy. Nhưng mà có ai đi được một vòng quanh hết cái bờ biển ở đất nước, ở thế giới của chúng ta không? Không, không ai đi quanh hết được. Cho nên á, vì không đi quanh hết được cho nên người ta mới nói như biển không bờ. Đại ý là nói nó rất gì, rất rộng. Nhưng mà thực tế biển vẫn có gì? Vẫn có bờ. Chỉ có không gian bao la này là gì? Là chúng ta biết là không có chân trời ở đâu mà thôi. Đó, không biết chân trời ở đâu mà thôi. Còn thì biển thì vẫn có bờ. Vì biển vẫn ở trong gì ạ? Ở trong phạm vi trái đất của gì? Của chúng ta. Mà trái đất của chúng ta thì các vị biết, các nhà khoa học họ ra khỏi không gian này, họ chụp lại thì trái đất của chúng ta nó tròn như một quả bóng ấy. Nó vẫn thấy gì? Vẫn thấy nó gì? Bên ngoài nó là một khoảng không gian bao la. Nhưng đi vào trái đất chúng ta ra rồi, đi ra vũ trụ bắt đầu hạ xuống mặt đất vào trái đất ấy, thì trái đất chúng ta lại gì? Lại rất là rộng lớn. Nhưng mà ra khỏi không gian, quay chụp lại ở trên độ cao vũ trụ, người ta các nhà du hành vũ trụ chụp lại thì nhìn trái đất chúng ta cũng như gì, như những nó cũng có cái điểm sáng sáng giống như chúng ta nhìn thấy mặt trăng vậy các quý vị. À, cũng tương tự như thế, nhưng thì nhìn gần thì chúng ta thấy có cái chỗ thì xanh xanh, chỗ thì tối tối, chỗ tối tối chính là chỗ núi, chỗ rừng, chỗ xanh xanh tức là gì? Mặt nước biển. À, thì mặt nước biển thì gì? Nhiều, rất là nhiều. À, rất là nhiều. Đó, cho nên ở đây thì khi nói là gì? Vô bờ bến tức là rất là nhiều. Mà Đức Phật này vì cái tâm phổ độ chúng sinh cho nên ngài thể hiện ra nhiều cái thân hình như vậy ở khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Nhưng chúng ta biết vì sao Địa Tạng Vương lại biết được cái điều đó. Đây là một điều, vì sao Địa Tạng Vương lại biết điều đó? Vì Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài đấy gì, chắc chắn ngài cũng đã phát tâm Bồ Đề từ gì, từ thời Đức Phật ấy. Và ngài cũng đã chứng được gì, cái quả vị ít nhất cũng phải thập địa đẳng giác diệu giác từ cái thời kỳ ấy. Cho nên ngài mới biết, ngài mới nhớ được và mới ngài mới biết được. Nhưng vì sao ngài chứng được cái thời đấy mà bây giờ ngài vẫn chưa thành Phật? Các đệ tử của Đức Phật đấy đã thành Phật rất nhiều rồi, nhưng mà tại sao ngài chưa thành Phật? Vì bản nguyện của ngài vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng ở thời kỳ đó có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật nghe thấy đức danh hiệu của Đức Phật đấy, tức là Đức Phật gì, vô biên thân Như Lai đó, mà tạm sinh lòng cung kính, gọi là tạm thôi. Chúng ta biết cái từ tạm đó là gì không? Tạm tức là tạm thời, tạm bợ đó. Có nó gọi là khởi lên cái niềm tin một chút xong rồi thì lại quên mất đó, đó gọi là tạm. Cái gì tạm thì nó có phải là thật không, bền lâu không các quý vị? Có không? Ví dụ như ngày xưa chúng ta ở hai, ngày xưa nó thiếu thốn ấy, bây giờ thì chắc là không nữa. Nhưng ngày xưa thì có thể thiếu thốn hàng xóm với nhau. Hôm nay hết gạo, đi sang nhà hàng xóm là gì? Bác ơi cho gì? Cho em vay tạm bát gạo. Mấy hôm nữa thì em gì? Em bán con gà hay là đến phiên chợ em gì? Em ra đông em giả. Và hàng xóm thì sẵn sàng là mang bát gạo cho chúng ta gì? Chúng ta vay. Vay đó có phải gì? Có phải ngày nào chúng ta cũng đi vay được không? Không, gọi là vay tạm thì thiếu thì vay tạm một chút. Thì ở đây gọi là tạm tin. Nghe thấy danh hiệu đó tạm tin thôi. Thì Đức Phật đó nói rằng tạm tin và tạm sinh lòng cung kính ấy, thì nghiệp chướng của người đó gì? Thoát được cái sự khổ đau trong gì? Trong 40 kiếp sinh tử. 40 kiếp sinh tử. Chỉ tạm tin thôi. Nghe thấy danh hiệu Đức Phật đấy, tạm tin chúng ta gì? Thấy là thoát được 40 kiếp sinh tử. Huống chi là gì? Tô, vẽ, sơn tạc hình tượng và chiêm bái cúng dường, cũng như tán thán đọc kinh, đọc tụng kinh, thì người ấy được phúc gì? Chẳng thể nghĩ bàn. Tức là cái công năng, bản nguyện, thần lực của Đức Phật Vô Biên Thân Như Lai là gì? Là vô lượng vô biên. Tạm tin thôi còn thoát được 40 kiếp sinh tử. Mà không chỉ ngày xưa thời Đức Phật ấy còn tại thế, mà kể cả bây giờ cũng vậy các quý vị. Kể cả bây giờ ai mà Địa Tạng Vương Bồ Tát, vì sao Ngài nói lên? Tại cung trời Đao Lợi Ngài lại nói điều này với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy là gì? Kể cả đời sau này, tức là thời chúng ta này và thời lâu dài mãi mãi về sau này, ai nghe thấy danh hiệu Đức Phật gì? Vô Biên Thân Như Lai, mà khởi cái lòng gì? Tạm thời tín kính Ngài, trì niệm danh hiệu Ngài một câu thôi, thì người đó cũng thoát ly được 40 kiếp sinh tử. Đáng lẽ ra nếu chúng ta không nghe thấy danh hiệu của Đức Phật ấy, không khởi được cái lòng gì? Tạm thời tin tưởng và trì niệm danh hiệu của Ngài, thì có thể chúng ta gì? Bị trầm luân trong 40 kiếp sinh tử nữa mới chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn chẳng hạn, hay thánh quả A-la-hán chẳng hạn. Nhưng chúng ta nghe được danh hiệu của Ngài, chúng ta tin được, thì có thể ngay một đời này chúng ta gì? Chúng ta thoát ly sinh tử. Bằng cách nào? Bằng cách nào chúng ta có biết không? Bằng cách là cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó rồi thì trong kinh nói là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, chứ không phải là thoát ly 40 kiếp sinh tử chúng khổ nữa, mà là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Vì sao tôi nói với các quý vị, người thọ trì đọc tụng, học tập ấn tống, truyền giảng, đọc tụng bộ kinh này, thực hành theo bộ kinh này, được vô lượng vô biên công đức, và được gì? Giống như người đỗ, người học một cái trường gì? Cái trường cao nhất, uy tín nhất ở thế gian này, khi ra trường thì bất cứ nộp hồ sơ vào đâu đều có thể gì? Xin được việc làm. Tốt nghiệp cái trường đấy thì đều có thể xin được việc làm. Ví dụ như là ở thế giới bây giờ chúng ta biết là có mấy ngôi trường tốt nhất thế giới bây giờ, trong đó có một ngôi trường đó là Đại học Harvard của Mỹ. Ai mà tốt nghiệp cái trường này ra trường á, thì đi bất cứ quốc gia nào đều có thể xin được việc làm. Xin vào bất cứ tập đoàn kinh tế nào nổi tiếng trên thế giới đều có thể gì? Được nhận vào làm. Đó. Danh tiếng mà, một trường đại học danh tiếng. Mà các tập đoàn kinh tế trên thế giới nơi đâu gì cũng mong muốn có được họ. Và tương tự như vậy, người mà gì? Học và thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sinh trưởng vô lượng vô biên công đức. Muốn sinh về thế giới nào thì mình có thể tự chọn. Nộp hồ sơ vào gì? Vào thế giới đó. Hồ sơ là gì? Đó chúng ta nguyện. Ví dụ chúng ta nguyện sinh Tây Phương thì chúng ta sẽ gì? Sẽ được Đức Phật A Di Đà chấp nhận cho chúng ta ta vào gì? Sinh về thế giới Tây Phương. Chúng ta phát nguyện sinh lên cõi trời Đao Lợi thì chúng ta sẽ được Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca tiếp nhận chúng ta. Chúng ta phát nguyện sinh về nội viện cung trời Đâu Xuất thì sẽ được Bồ Tát Di Lặc tiếp dẫn, tiếp đón chúng ta. Chúng ta sinh phát nguyện sinh về cõi Đông Phương thanh tịnh của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly và Quang Vương Như Lai thì sẽ được gì? Sẽ được Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai tiếp nhận chúng ta. Đó gọi là người tốt nghiệp một cái trường gì? Trường học Phật là rất là cao, rất là uy tín. Và cái vị thầy đó chính là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát, những bài giảng trước chúng tôi nói rồi, ngài là gì? Là thầy cho gì? Vô lượng, đã từng làm thầy để dẫn dắt giáo hóa vô lượng các đức Phật khắp trong mười phương thế giới. Cho nên cái uy tín của Địa Tạng Vương Bồ Tát, khi các đức Phật đó hỏi đệ tử của ai, chúng ta bảo đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chắc chắn là gì? Các đức Phật nào cũng rất hoan hỉ, bảo à, đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Rất tốt, vì học rất có gì? Rất có căn bản. Căn bản là sao? Chúng ta học theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta học từ căn bản về đạo đức, đúng không? Học từ căn bản về đạo đức. Học về gì? Hạnh hiếu của Địa Tạng. Và thực hành theo hạnh gì? Hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng. Noi gương Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta tu từ hạnh căn bản, đó là hạnh hiếu. Chúng ta tu từ cái tâm căn bản đó gì? Tâm hiếu. Và chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật nói hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu chính là tâm Phật. Chúng ta tu từ căn bản như vậy, cho nên đi khắp mười phương Đức Phật nào cũng sẽ gì? Sẽ rất là hoan hỷ khi biết chúng ta là học theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hành theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và đã được Bồ Tát Địa Tạng gì? Điểm hóa, dạy bảo và dìu dắt chúng ta, thì Đức Phật nào cũng sẽ hoan hỷ thôi. Cho nên ở đây mới nói rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng tạm tin thì công đức đã được thì thoát 40 kiếp sinh tử, mà còn tô vẽ. Tô tức là sao? Tô vẽ tức là sao? Tô tức là ví dụ như gặp cái pho tượng của Đức Phật Vô Biên Thân Như Lai này á, mà tượng này á mà bị kiểu như chảy sóc sơn á, bị chảy chóc sơn á, thì chúng ta đem gì? Đem sơn thép lại thì gọi là tô. Cái từ Việt Nam chúng ta hay gọi là tô tượng, làm chùa, tô tượng đúc chuông. Cái chữ tô tượng chúng ta nghe thấy chưa? Các Phật tử nghe chưa? Tô tượng. Tô ở đây thì có hai cách hiểu. Một là gì? Bức vẽ này nó mờ rồi. Bức vẽ của Đức Phật này ví dụ như thế, mờ rồi chúng ta gì? Đem tô lại cho nó gì? Tô lại cho nó để cho nó đẹp lên, làm mới lại để cho mọi người nhìn thấy, cung kính chiêm bái đỉnh lễ tô tượng của ngài đó, gọi là tô trên gì? Trên hình ảnh. Còn một cái từ nữa chúng ta hay nghe là tô, tô tượng, thì cái tượng của ngài thì mới có thể làm bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng, bằng vàng, vân vân chẳng hạn. Bằng vàng thì không nói làm gì rồi, nhưng bằng đất, bằng gỗ mà lâu ngày cái sơn nó chóc, nó bong ra, thì chúng ta thấy thường là nhờ cái thợ đế này để đem hom lại, bó lại và đánh dây ráp rồi sơn đi thật kỹ đi lại bây giờ, đem sơn lại. Chúng ta thường không hay nói là đem sơn tượng, ít khi nói là sơn tượng, thường là nói là tô tượng. Nhưng mà chính là gì? Là sơn lại tượng đấy. Nói nôm như tiếng Việt Nam chúng ta là sơn lại tượng. Nhưng mà để cho có cái sự thành kính trang nghiêm, từ xưa đến nay các cụ chúng ta thường nói gì? Tô tượng. Đó. Hay nói là tô, vẽ. Vẽ thì chúng ta biết rồi đúng không? Vẽ lên hình ảnh tôn tượng của Đức Phật đó. Sơn, tạc hình tượng Phật. Đó. Tô vẽ sơn, tạc hình. Tạc là gì ạ? Tạc có nhiều cách. Ví dụ như gỗ thì chúng ta phải đục gì? Phải cắt, phải cưa, phải đục. Đất thì chúng ta gọi là gì? Đắp là nặn, đúng không? Đó, là đắp đất thì bằng đất thì là nặn. Còn bằng gỗ, bằng đá thì chúng gọi là tạc. À, chúng ta tạc lên đó. Và sau khi tô vẽ sơn tạc tôn tượng của ngài đó, thì thêm là gì? Là chiêm bái cúng dường. Chiêm tức là chiêm ngưỡng. Chiêm tức là chiêm ngưỡng, tức là chúng ta nhìn đó. Chúng ta nhìn cái tôn tượng của ngài bằng tất cả cái tấm lòng thành kính. Bằng tất cả tấm lòng thành kính đó, gọi là chiêm. Chiêm tức là có là ngắm, là nhìn, là đứng từ dưới gì? Là ngước lên để nhìn, gọi là chiêm. Ví dụ như chiêm bái hay là chiêm lễ. Chiêm bái tức là ngắm xong rồi thì thường là gì ạ? Nhìn xong rồi thì thường là gì? Bái có nghĩa là, biết bái là thế nào chưa? Bái tức là gì? Chúng ta đứng, chúng ta xá chào xuống, sâu xuống, gọi là gì? Bái. gọi chiêm bái. Còn chiêm lễ, chiêm lễ thì chúng ta gì, nằm gì, năm vóc sát đất, gọi là ngũ thể đầu địa, là đầu này, hai tay này, hai chân này sát xuống dưới chiếu, dưới đất, gọi là gì, là lễ. Còn bái thì chỉ là gì, chúng ta chỉ vái sâu xuống, vái chào này, gọi là vái, chúng ta gọi là vái đó, vái lạy đó. Chúng ta gọi là vái hay là vái lạy đó. Đó gọi là chiêm bái, cúng dường. Cúng dường tức là chúng ta gì, đem những cái đồ ăn, thức uống, vật dụng vân vân để cúng dường tôn tượng hoặc là tranh vẽ của Đức Phật đó, rồi tán thán, đọc tụng kinh. Tán thán có nghĩa là khen ngợi. Đọc tụng kinh chúng ta biết rồi đúng không? Đọc xong đến rồi tụng, đầu tiên là đọc. Chúng ta thấy người học Phật chúng ta phải đầu tiên thì vào tụng kinh, có mấy người đã tụng được ngay đâu, đúng không? Mà phải đọc đã, đọc nhiều lần, ea, ví dụ thì đọc là gì? Đọc khác với tụng thế nào các vị biết không? Hả? Đọc tức là chúng ta đọc như đọc sách đó, để nó quen đi. Ví dụ như đọc này: lại nữa, hằng hà sa kiếp số lâu xa về trước, có Đức Phật ra đời rộng độ các chúng sinh. Cái đọc đi đọc lại nhiều lần như thế cho nó, để nó quen đi, gọi là đọc. Khi tụng kinh ấy, thì chúng ta gì? Tụng như chúng ta tí nữa chúng ta tụng này, đó gọi là tụng kinh. Có làn điệu, có âm thanh, có làn điệu. À, đặc biệt theo cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, nó có sự gì? Có lên, có xuống, có trầm bổng và khiến cho tâm của người đọc tụng nó hoan hỷ, rất dễ hoan hỷ. Còn cách đọc tụng như các sư, các hòa thượng thượng tọa và các sư ở miền Bắc chúng ta cứ đều đều một âm thanh thôi, rất dễ đọc tụng, nhưng mà nếu mà đọc lâu rồi thì dần dần thì nó nghe nó quen rồi, nó rất dễ buồn ngủ, đúng không? Rất dễ buồn ngủ, nó cứ đều như vậy, nó làm cho con người ta rất dễ chìm vào gì ạ, chìm vào một cái giấc ngủ. Là kể cả còn đang gì, đang tụng kinh cứ đều như thế. Ví dụ cách tụng của chúng các cụ chúng ta ngày xưa là gì? Các hòa thượng và giáo hội miền Bắc, Phật giáo miền Bắc chúng ta bây giờ á, cứ tụng đều gì, lai nữa từ hàng hà sa, lai nữa hàng hà sa cướp số lâu xa về trước, có Đức Phật ra đời rộng độ các chúng sinh, hiệu bảo thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, cứ đều như thế à. Trước sau đều như vậy thì học nó rất là nhanh, rất là dễ gì, dễ tụng được. Nhưng còn học theo cái cách tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, Việt Nam chúng ta nhớ là chỉ có duy nhất chúng ta học tụng cách này thôi. Ngày đầu tiên các cụ trong giáo hội, một số các cụ lớn trong giáo hội phía Bắc này không bằng lòng đâu. Các cụ nói là gì? Tất nhiên trước mặt tôi thì các cụ không ai dám nói là gì, ông tụng như thế là sai, ông tụng như thế là phá vỡ cái nếp của Phật giáo miền Bắc, vân vân. Nhưng sau lưng thì các cụ gì? Các cụ nói nhiều lắm. Các cụ nói nhiều lắm. Ngày đầu tiên đó, tức là từ năm 2012-13 các cụ nói rất là nhiều, chỉ trích rất là mạnh. Nhưng bây giờ thì các cụ không nặng nề cái đó nữa. Vì các cụ bây giờ cũng hiểu được rằng tất cả nó đều là phương tiện thôi. Các cụ bây giờ hiểu ra cái đó nó chỉ là phương tiện. Phương tiện để là gì? Để giáo hóa chúng sinh thôi. Phương tiện để dẫn dắt Phật tử vào đạo thôi. Chúng ta biết mà, nếu mà đọc tụng như cách của giáo hội chúng ta ở miền Bắc thường hay đọc tụng bây giờ, nó chỉ được vài trăm người là cùng. Đến như trường hạ trụ sở văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc, đó là chùa Quán Sứ, ngày xưa chúng tôi học 4 năm và đi ăn cư ở đó. 3 ngày hành đạo ở chùa Quán Sứ là cái nơi có đông Phật tử theo nhất, là khoảng độ gì? 1.000 người hoặc hơn 1.000 người. Khoảng độ 1.200 đến 1.500 trở lại, ngày đông nhất khoảng 1.500 trở lại. Ngồi tất cả ngoài hiên rồi nhà tổ rồi, chỗ nào ngồi được thì ngồi. Nhưng mà cũng chỉ được khoảng 1.000 hơn 1.000 người thôi. Trong chùa thì các sư ngồi hết rồi, còn các Phật tử ngồi ngoài hiên chùa. Và nói chung là đâu đâu ngồi được thì ngồi, nhưng nó chỉ khoảng được khoảng 1.000, 1.200, 1.500 thôi. Mà cũng chỉ được có 3 ngày như vậy thôi. Một cái gì? Một cái trung tâm, một cái ngôi chùa nổi tiếng, cái trung tâm gì số 1 của Phật giáo Việt Nam, đó là văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quán Sứ. Có rất nhiều các bậc hòa thượng thượng tọa lớn trong giáo hội ở đó. Nhưng chúng ta biết 3 ngày hành đạo cũng chỉ có thu hút được khoảng 1.000 đến 1.500 người đến gì? Đến để hành lễ và đến để đọc kinh thôi. Còn các trường hạ ở ở các nơi khác, cũng ở thành phố Hà Nội, nhưng mà các trường hạ không phải là nơi trung tâm của Trung ương Giáo hội á, thì cứ chỉ được vài trăm người Phật tử đến gì, đến tụng kinh trong 3 ngày hành đạo. Trong suốt 3 tháng an cư thì có 3 ngày hành đạo là quan trọng nhất, là Phật tử hào hứng nhất và chư tăng cũng hào hứng nhất trong cái 3 ngày hành đạo đó. Đó. Cũng chỉ được có vài trăm người. Chúng tôi đi học nhiều rồi, chúng tôi biết mà. Đi hạ cũng mấy nơi rồi, ít nhất chúng tôi cũng hạ 4-5 trường hạ rồi. Trường hạ đầu tiên chúng tôi đi hạ là ở trường hạ Giang Xá ở Trạm Trôi Hoài Đức này. 3 ngày hành đạo cũng chỉ được có 200-300 Phật tử đến tụng kinh thôi. Đấy là từ năm 96-97, từ năm 98 đến năm 2002 thì hạ ở trường hạ Mỗ Lao, trường trung cấp Phật học là tỉnh hội Phật giáo Hà Tây, cũng 3 ngày hành đạo cũng chỉ được khoảng 400-500 người đến gì, là trung tâm của tỉnh Hà Tây ngày xưa, cũng chỉ được có đến 400-500 Phật tử đến theo tụng kinh thôi. Và 4 năm học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Quán Sứ là trung tâm thủ đô của cả nước, là cái gì, có thể nói là chùa Quán Sứ là cái trái tim của Phật giáo Việt Nam, vì là văn phòng một mà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì cũng chỉ được 1.000 đến 1.500 Phật tử đến trong 3 ngày hành đạo đó. Nhưng chúng ta một nơi xa trung tâm như thế này, xa trung tâm đến 450 cây số, xa trung tâm thành phố Hà Nội 450 cây số, mà cái ngày hành đạo của chúng ta cũng được vài nghìn người. Tức là cái ngày hành đạo của chúng ta chính là ngày tổ chức pháp hội đó, ngày ít nhất cũng phải 4.000 người, ngày đông nhất cũng phải 6-7.000 người. Đó là vì sao? Tất cả đều là phương tiện, biết dẫn dắt, lấy cái phương tiện nhà Phật để dẫn dắt cho tín đồ Phật tử thì họ thấy hoan hỷ. Vì sao mà dẫn dắt được? Vì họ tụng kinh. Đến đây tăng ni Phật tử trong đạo tràng này đọc theo cái gì, cái làn điệu của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam này, họ thấy là gì? Là hoan hỷ. Bước đầu đến mấy hôm đầu họ cảm thấy khó, họ khó theo. Nhưng mà xong rồi, theo rồi được vài lần đi rồi á, họ thấy gì? Thấy rất là hoan hỷ. Trong tâm rất là hoan hỷ. Hoan hỷ đến nỗi mà về họ gì, họ không đọc kinh hoặc không nghe kinh á, họ gì, thấy rất là nhớ. Thậm chí có Phật tử nói rằng: bạch thầy, con một ngày mà không nghe được á, giọng của thầy tụng kinh và các quý thầy tụng kinh á, con cảm thấy như là con thiếu thiếu một cái gì đó, giống như là gì, ăn cơm rồi mà con cảm thấy như con chưa ăn. Cho nên con gì, mỗi một ngày dù bận đến đâu con phải nghe thầy giảng một tí, và nghe gì, nghe cái giọng tụng kinh của thầy và của đại chúng nhà mình một tí, và con gì, bận không tụng được thì con cũng niệm được Phật một tí, thì mới cảm thấy là mình như là người đói được ăn, người khát được uống. Cho nên đấy chính là gì? Phương tiện. Và các cụ, các hòa thượng lớn bây giờ các cụ không nhìn vào là gì, không có chấp vào là à, nó đọc tụng như thế nó khác với cái gì, cái cách đọc tụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay. Mà điều quan trọng bây giờ các hòa thượng nhìn vào cái việc tôi làm, đặc biệt là cụ hòa thượng phó chủ tịch Trung ương Giáo hội, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng là trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội của chúng ta, hòa thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, ngài rất hoan hỷ. Bây giờ ngài hoan hỷ lắm, và bây giờ ngài ủng hộ tuyệt đối luôn. Ngài bảo là về việc Hoằng pháp bây giờ thì tôi ủng hộ ông gì tuyệt đối, ông cứ làm cho nó tốt, tôi ủng hộ tuyệt đối. Và hòa thượng bảo là có việc gì ông cứ gọi điện, tôi mà bố trí lên giảng được tôi sẽ gì, sẽ lên trợ duyên cho ông. Đó là cái gì, cái điều mà ngày xưa không bao giờ có. Nhưng bây giờ khi hiểu rồi, hòa thượng gì nhìn vào cái việc làm của mình, một cái ngôi chùa nó xa trung tâm đến 450 cây số như vậy, nó dùng các phương tiện khéo léo, nó dẫn dắt cho gì, già trẻ gái trai nam nữ đều gì có thể tin Phật và đều có thể thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật một cách rất là chân thành đó. Và cái điều đó các cụ thấy là cái phương tiện nó giống như cái con thuyền để bơi qua sông thôi. Con thuyền màu gì quan trọng gì đâu, con thuyền làm bằng gỗ, con thuyền làm bằng sắt, con thuyền làm bằng gì, bằng cái gì không quan trọng. Quan trọng là nó chở được rất nhiều người qua bên kia sông. Nhưng ngày xưa thì các cụ, thì một số các cụ không nhận cái điều đó, các cụ nghĩ là gì, mình đi bằng con thuyền bằng gỗ thì nó vẫn phải đi con thuyền bằng gỗ để chở người qua sông mới được, đúng không? Cho nên các cụ thì không hoan hỉ. Nhưng bây giờ các cụ thấy thì nó đi con thuyền bằng sắt, bằng tôn, bằng sắt thì nó làm con thuyền to hơn, nó có thể gì chở được nhiều người qua sông hơn, giống như cái gì, cái xà lan đó. Nếu con thuyền bằng gỗ thì các vị biết nó có chở được hàng chục cái, vài chục cái ô tô qua sông không? Có không? Nhưng cái xà lan họ làm bằng gì? Các vị làm bằng gỗ hay làm bằng gì? Làm bằng sắt. Cho nên nó mới làm được cái độ to, độ dài như vậy, nó mới có cái sức gì? Cái sức chứa nhiều ô tô và xe máy và con người ngồi lên đó và chở sang bên kia con sông như thế. Cho nên bây giờ các cụ lại nhìn vào cái gì? Nhìn vào cái kết quả mà gì? Mà đạo tràng chúng ta làm. Chứ còn các cụ đọc tụng thế nào mà kệ, các cụ không quan trọng nữa. Các cụ bây giờ không quan trọng cách chúng ta đọc tụng như thế nào. Và quan trọng nhất là bây giờ thế, cái mà kết quả thì chúng ta làm được. Đó, cho nên đây là bây giờ đây cũng là một cái mà chúng tôi nói gì? Đọc và tụng. Tôi giải thích về từ hai từ đọc và tụng. Đọc là chỉ bước đầu, tụng là gì? Là bước sau. Khi chúng ta tụng lầu đi á, mà đặc biệt là tụng theo cái làn điệu của Tịnh Tông học hội chúng ta rất là dễ vào. Không biết các vị có cảm thấy thế không? Hay là vẫn thấy khó? Khó à? Cảm thấy khó đúng không? Đặc biệt tụng cái cách này mà chỉ có vài người, một nhóm đạo tràng khoảng độ chục người, hơn chục người trở lên á, cùng tụng với nhau mà nó quen rồi á, nghe nó vui tai lắm. Người ngoài nghe cũng sướng lắm. Thậm chí tôi là người quen rồi, tôi đi qua mà nghe thấy các sư, các Phật tử chúng ta tụng kinh ra hội trường này, tôi về lắm khi còn cảm động rớt nước mắt cơ. Cảm động lắm. Nhưng mà cái cách đọc tụng ngày xưa chúng tôi đi học và đọc tụng á, thì gần như chả bao giờ, trừ tôi tụng kinh Địa Tạng ngày xưa tôi hay khóc hay rớt nước mắt thôi. Còn tất cả tụng các kinh khác chưa bao giờ nghe người ta tụng mà rớt nước mắt cả. Đấy, có một cái duyên đặc biệt với Bồ Tát Địa Tạng. Từ ngày xưa đi học bắt đầu vào cửa Phật, bất cứ mùa hạ an cư nào mà các hòa thượng thượng tọa lại cho tụng kinh Địa Tạng 3 ngày hành đạo á, thì mình đều khóc, đều rớt nước mắt, không biết là sao nó cứ trào nước mắt ra, dâng dâng nó trào nước mắt ra. Hóa ra bây giờ mình mới biết là nhân lành của mình đã gieo trồng với kinh Địa Tạng là gì, từ rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mình có duyên với bộ kinh này rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ mình gặp lại giống như người gì, người thân xa nhau bao nhiêu năm, bây giờ gặp lại thì mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc vậy. Các vị hiểu không? Đó. Cho nên ở đây tôi giải thích về gì? Đọc tụng kinh này thì đọc tụng kinh của Đức Phật Vô Biên Thân Như Lai thì Bồ Tát nói là người đó được phúc đức gì chẳng thể nghĩ bàn được, tức là rất rất nhiều, không thể nghĩ bàn hết được. Và chúng ta biết trên thế giới này, tôi nghĩ rằng tượng của Đức Phật Vô Biên Thân Như Lai có khi chưa ở đâu có. Chưa ở đâu có. Việt Nam chúng ta chắc chắn là chưa bao giờ có rồi. Trung Quốc tôi nghĩ rằng thì chắc cũng chưa có. Vì mới ở trong kinh gọi là Đức Phật quá khứ. Chưa ở đâu có. Và chắc chắn trong vòng 2 năm nữa, chùa Khai Nguyên chúng ta sẽ có tất cả tượng của gì? Các Đức Phật được Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu ở trong gì? Trong kinh Địa Tạng này. Để cho chúng ta gì? Không chỉ được đọc ở trong gì? Trong sách, mà chúng ta còn được chiêm bái hình tượng của Ngài, mặc dù Ngài đã nhập Niết Bàn từ gì? Từ vô số kiếp rồi, nhưng mà cái bản nguyện thần lực của Đức Phật đó, pháp thân của Đức Phật đấy vẫn thường trụ ở thế giới này và vẫn âm thầm để độ cho chúng sinh ở thế giới này. Và tôi sẽ cùng với Tăng Ni và Phật tử trong đạo tràng chúng ta sẽ tạc lại theo như văn kinh này. Khó lắm chứ không biết, chỉ nghe trong kinh thôi, bây giờ hình tượng của Ngài tạc như thế nào, tạc kiểu gì, thì cái này là gì? Chắc là tôi phải có một thời gian nhập thất để cầu nguyện các Đức Phật này cho mình thấy cái gì, cái pháp tướng của Ngài một lần, để vẽ phác ra để đem cho thợ gì họ đục họ tạc thì mới được. Và chắc chắn là trong đại tượng Phật của chúng ta sau này sẽ có hình tượng của các Đức Phật này, và chúng ta sẽ được chiêm bái tất cả các Đức Phật mà Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu này. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng đã dừng chưa? Chưa dừng. Ngài nói tiếp là gì? Lại nữa, từ hằng hà xa kiếp lâu, kiếp số lâu về trước, có Đức Phật ra đời, rộng độ các chúng sinh, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, dù chỉ trong thời gian khoảng bằng gảy móng tay, phát tâm lành quy y cho đến khi thành Phật, không còn bị thoái chuyển, thẳng đến đạo Bồ Đề. Hay chưa? Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn dắt cho chúng ta nghe thấy cái danh hiệu của các Đức Phật đó. Nhưng mà khổ thân, chúng sinh chúng ta cái nghiệp chướng nó nặng nề. Từ trước nghe xong một cái là gì? Là quên hết. Tụng xong một cái là gì? Là bỏ qua. Nhưng nay tôi gì? Tôi sẽ làm cho chúng ta gì? Nghe xong và ghi nhớ, nghe xong và gì? Và được chiêm bái, được đỉnh lễ, được cúng dường và được gì? Được tán dương khen ngợi và nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài. Trong một thời gian nữa, các vị cố gắng sống lấy vài năm nữa nhé. Cố gắng sống lấy vài năm nữa, 3 năm nữa thôi. Các vị, các Phật tử chúng ta già có đến 90 tuổi cũng cố gắng sống lấy 3 năm nữa nhé. Cố gắng sống 3 năm nữa sẽ thì các vị sẽ không chỉ được nghe danh hiệu và niệm danh hiệu của Ngài, mà còn được cung kính đỉnh lễ gì tôn tượng của Ngài bằng một gì tại cái ngôi chùa Khánh Nguyên của chúng ta này. Và điều đó tôi tin chắc rằng trên thế giới này chưa có nơi nào có tôn tượng của các Ngài ấy. Mà tới đây, trước khi làm tôn tượng của Ngài, chắc tôi phải nhập thất tịnh tu một thời gian để xin các Ngài, để mình phải để nhìn thấy cái thân tướng, pháp tướng của các Ngài đã. Thân tướng của các Ngài đã thì mới có thể là làm được. Bằng không ấy thì chúng ta làm nó chả giống ai cả. Không được. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật, Bồ Tát Địa Tạng nói là Đức Phật Bảo Thắng Như Lai này, Ngài đã thành Phật gì? Từ hằng hà xa số kiếp về trước. Hằng hà xa số là chỉ cho gì ạ? Thời gian rất là lâu. Hằng hà xa số, hằng hà xa số. Chứ hằng hà là chỉ cái gì? Chứ hằng là chỉ cho con sông Hằng của Ấn Độ. Hà là chỉ gì? Là gì? Là con sông Hằng Hà, là chỉ cho con sông Hằng của Ấn Độ. Xa là chỉ cho gì? Cát. Chứ xa ở trong chữ Hán, chữ xa có nghĩa là cát. Số có nghĩa là số đếm. Xa số có nghĩa là số cát của con gì? Con sông. Con sông Hằng. Hằng hà xa số tức là số cát của con sông, sông Hằng. Mà số cát con sông Hằng các vị biết nhiều hay ít? Con sông Hằng nó lớn hơn con sông Hồng của Việt Nam chúng ta. Nó là một trong 4 con sông lớn nhất thế giới. Sông Hồng chúng ta chưa được tính là 1 trong 4 con sông dài và lớn nhất thế giới đâu các quý vị. À. Nhưng mà cát sông Hồng chúng ta nhiều hay ít? Rất nhiều. Vậy con sông Hằng lớn hơn con sông gì? Hồng của Việt Nam chúng ta thì đương nhiên cát nó cũng sẽ rất gì? Rất rất nhiều. Nhưng mà ở đây Địa Tạng Bồ Tát nói là từ hằng xa, hằng hà xa số kiếp lâu xa về trước có Đức Phật gì? Ra đời rộng độ các chúng sinh, hiệu Ngài là Bảo Thắng Như Lai. Bảo. Bảo Thắng Như Lai. Chữ bảo có nghĩa là gì? Là quý. Chữ bảo thì có nghĩa là chỉ cho những cái gì mà quý báu nhất thì gọi là gì? Là bảo. Như là gì? Vật bảo, châu bảo. Ở đây kinh thì chúng ta gọi là gì? Pháp bảo, đúng không? Pháp bảo của Phật, lời dạy của Đức Phật được ghi thành Tam Tạng Thánh Điển gọi là pháp bảo. Cho nên chúng ta hay thường gọi là có 3 ngôi tam gì? Tam bảo, đó là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đó. Đó. Bảo thắng, thắng tức là gì? Là thanh tịnh, là siêu thắng, là vượt qua tất cả, gọi là thắng. Chứ Như Lai là gì? Là chỉ chung cho các Đức Phật giác ngộ, gọi là Như Lai. À. Thì Như Lai là từ chỉ chung cũng giống như từ Phật đó. À, Đức Phật này có tên là gì? Là Bảo Thắng. Vì sao lại gọi bảo là Bảo Thắng? Vì Ngài có thể gì? Nắm giữ và nuôi lớn cái từ tâm bi tâm, hay gọi nôm na gì là cái Bồ Đề tâm cho tất cả chúng sinh. Cho nên ai mà nhìn thấy Ngài, nghe thấy danh hiệu Ngài, thọ trì đọc tụng danh hiệu Ngài và nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, cung kính đỉnh lễ cúng dường tán dương khen ngợi gì danh hiệu của Ngài và tôn tượng của Ngài đó, vân vân đó, thì người đó sẽ không bị thoái chuyển tâm Bồ Đề nữa. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ai mà nghe thấy gì? Thiện nam hay tín nữ, người đàn ông hay người đàn bà nào đó? Người đàn ông, quý vị nghe, người đàn ông hay người đàn bà nào nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, tức là Đức Bảo Thắng Như Lai đó, dù chỉ trong thời gian khoảng bằng gảy móng tay. Gảy móng tay là thế nào, biết không? Tách, này là gảy móng tay. Đó, nghe thấy chưa? Gảy móng tay gì? Tức là hai cái ngón tay cho vào nhau gảy. Một đàn chỉ, cái này ở trong kinh chữ Phật, kinh Phật đó thì gọi đàn chỉ khoảnh khắc sát na gian. Tức là chỉ trong một khoảng khắc gì? Đàn chỉ móng tay, tức là gì? Tách thế này. Đó, tách thế này. Làm cái tay, tách thế này. Tức là một khoảng đàn chỉ rất ngắn như vậy. Tạm tin gì? Danh hiệu của Đức Phật Bảo Thắng Như Lai tạm tin rất ngắn, một cái đàn chỉ tách thế này thôi. Các vị, cái khoảng thời gian đấy vị nghe thấy lâu không? Này. Lâu không? Rất nhanh. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dù trong một khoảng thời gian chỉ bằng cái gảy móng tay như vậy thôi, thì và phát tâm quy y, phát cái tâm lành quy y á với Đức Phật đó, cho đến khi thành Phật, cái vị để vị thiện nam tín nữ đó, người đàn ông người đàn bà đó, cho đến khi gì? Cho đến khi thành Phật, không còn bị thoái chuyển cái tâm bồ đề nữa, và cứ tu như vậy thẳng cho đến gì? Cho đến khi thành Phật, cho đến khi thành đạo bồ đề, tức là thành Phật đó các quý vị, không còn bị thoái chuyển, tức là không còn ai đi bị thoái tâm bồ đề mà đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trở lại nữa, trừ người đó có bản nguyện vào đó để độ chúng sinh. Ví dụ có ai phát nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng không để vào địa ngục không? Vào địa ngục là khổ đấy, không đơn giản đâu, khổ ngay cuộc sống này đấy, ngay cuộc sống này khổ. Ví dụ chúng ta thì làm rất là nhiều việc tốt, nhưng tự nhiên thì bà hàng xóm nó sang này nó cứ chửi mặt chúng ta, nó chửi mày là đồ gian dối, mày là đồ gì, tu cái gì, mày thế này thế nọ thế kia. Chúng ta mà không chịu được thì đấy là địa ngục đấy các quý vị. Chúng ta nếu mà gì, phát nguyện chịu khó chịu khổ để độ á, bà chửi tôi là A Di Đà Phật, mới sáng ra cụ có gì mà cụ to tiếng thế. Nó bảo bà không phải đạo đức giả, thế này thế khác, bảo thôi cụ ơi làm gì mà cụ to tiếng thế. Thế mình đi sang thì cụ đang cầm cái rác này, cụ vứt sang nhà mình, cụ bảo vâng thì bà cứ vứt sang đây, thì bà cứ gì, nếu bà mà gì, chân yếu không đi xa và vứt, bà cứ vứt ra để em thì em đi đổ giúp cho bà. Đấy đấy mới gọi là theo gì, theo bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Nhưng đấy chỉ là một cái nhỏ thôi các quý vị, còn nữa rất nhiều những cái điều mà có thể Phật Bồ Tát cũng thử, hoặc ma vương gì cũng phá đạo tu của chúng ta. Chúng ta tu rất tốt, nhưng tại sao gì cứ ốm đau bệnh tật triền miên? Vì sao? Nếu chúng ta phát nguyện theo Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta phải biết rằng này, phải chúng ta phải bệnh để mới biết cái khổ của chúng sinh bệnh ra sao. Không có chúng sinh không biết là gì, chúng ta không biết chúng sinh nó khổ vì bệnh như thế nào. Chúng ta chỉ nói ở trên miệng thao thao bất tuyệt là gì, là sinh già bệnh chết à, cầu bất đắc ái biển ly oán tăng hội và ngũ âm xí tình khổ vân vân đó, mà không biết cái khổ của gì, của bệnh như thế nào á. Chúng ta có cảm nhận được không? Không cảm nhận được là cái khổ của bệnh như thế nào. Chúng ta chưa bao giờ ốm, chưa bao giờ gì bước đi cứ phải giờ giờ từng bước, chưa bao giờ nằm rên khừ khừ trên giường bệnh. Chúng ta nói về cái khổ á, chắc chắn gì không sâu sắc, chắc chắn là gì không thu phục được lòng người. Nhưng chúng ta cũng khổ rồi, chúng ta bước đi từng bước mà gì, có thể lên cầu thang được không lên được mà phải vịn tay còn chưa lên được, chúng ta mới biết cái khổ của lúc bệnh nó như thế nào. Cho nên khi thấy người ta bệnh, chúng ta rất dễ đồng cảm và rất dễ gì chia sẻ với họ, rất dễ thương họ và rất dễ gì giúp đỡ họ. Còn chúng ta chưa bao giờ bệnh như thế, chúng ta thấy họ vịn cầu thang lên như vậy, họ bảo mới lúc nãy thấy gì, thấy ngồi nói chuyện bây giờ lại giả vờ ốm rồi, kiểu thế, kiểu nói như thế. Vì chúng ta gì chưa thấy khổ, chưa biết khổ, chưa thực sự khổ. Cho nên Đức Phật Bồ Tát có thể cũng thử chúng ta, thậm chí là cứ để cho gì nghiệp chướng nó gì nó phá chúng ta, xem chúng ta gì phát nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng chúng ta có làm được không. Đó, cho nên một thời gian gần đây á, thì tôi mới nói với các quý vị, cái lúc mà tôi ốm là cái lúc tôi tu nhiều nhất, cái lúc tôi khỏe là tôi gì, tôi không tu được, tôi giải đại nhất, vì hay đi khỏe hay đi làm việc Phật sự. Lúc nào khỏe thì đi làm việc Phật sự nào, cái tâm của tôi ấy, không hiểu nó làm sao. Có thể nó là cái nợ, nợ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên mỗi lúc khỏe một cái là chỉ muốn đi xây chùa thôi, đi làm tượng thôi. Chỉ muốn đi xây chùa đi thì đi làm tượng Phật thôi. Cho nên đến nơi nào mà thấy gì, thấy cái cảnh chùa nó hoang tàn, nó đổ nát, mình chỉ muốn làm sao đó để có tiền, để mình có thể tu sửa lại cái ngôi chùa đó, và chỉ làm sao đó cho các Phật tử gì nương vào cái ngôi chùa đó biết tu tập mà thôi. Lúc nào cũng nghĩ như thế. Mà khỏe lên một cái, lúc yếu thì nghĩ là thôi mình phải tu đi, không có một lúc nào đó để cận tử nghiệp Diêm Vương nó đến nó lôi sành sành đi, mình chẳng có chỗ nào để bám víu vào. Thì lúc đó thì lại nhất tâm niệm Phật, niệm thân lúc đấy quên ăn quên ngủ luôn, quên cả mình đang ốm luôn. Nhưng mà khỏe lên một cái lại nghĩ đi xây chùa, thế mới hay. Thì chắc là cái nợ, có thể là cái nợ đời trước kiếp trước. Tôi cứ thường hay nói đùa là hay là đời trước kiếp trước mình đi phá đình phá chùa, phá hủy tượng Phật, cho nên đời này Phật Bồ Tát phải bắt mình phải đi gì, đi để làm lại, để trả nợ cái đó thì mới có thể cho gì, cho giải thoát giác ngộ được chẳng hạn. Có thể là như thế, hoặc cũng có thể là do mình đã phát nguyện là gì, đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ ở nơi đâu thì đều gì lấy cái tâm nguyện là làm chùa tô tượng đức chuông để làm phương tiện để hoằng pháp lợi sinh. Cho nên là đến nơi nào mà cứ thấy dân họ hoan hỉ, họ muốn xây chùa một cái là mình gì, mình quên hết cả việc tu để lo vào xây chùa luôn. Thế mới hay. Đó cũng là cái điểm yếu của tôi đó, cho cái vấn đề tu tập cho bản thân. Nhưng mà đã phát nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng rồi thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải lo cho chúng sinh nhiều hơn là lo cho bản thân mình. Đấy chính là gì? Là cái bản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và bản thể lực của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta học kinh Địa Tạng và muốn noi gương theo Bồ Tát Địa Tạng, muốn đi theo bước chân của Bồ Tát Địa Tạng, muốn làm học trò, làm đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng, thì chúng ta gì cũng phải học theo gì? Cách nói, cách phát nguyện và cách hành động, cách làm của gì, của thầy mình chứ. Đó. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài thấy rằng cái đời sau chúng sinh á, tu tập đã cũng có rất nhiều những chông gai, những chướng ngại. Vì vậy mà ngài thì ngài thuyết ra danh hiệu của các đức Phật. Các đức Phật này tuy đã nhập niết bàn từ hàng hà sa số kiếp, nhưng mà cái công đức thọ trì danh hiệu của ngài, đỉnh lễ chiêm bái cúng dường tôn tượng tranh ảnh của các đức Phật ấy thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài mới gì, mới thuyết ra danh hiệu của các đức Phật đó. Và ở đây chúng ta thấy đức danh hiệu đức Phật thứ hai đó chính là danh hiệu đức Phật gì, vô gì, vô biên thân Như Lai là thứ nhất này, thứ hai là gì, là bảo thắng Như Lai này là thứ hai đó. Cho nên ở đây thì đức Phật đầu tiên là đức Phật gì, vô biên thân Như Lai, thì chúng ta thấy là người đó được vô lượng phúc đức. Đức Phật thứ hai nếu nghe chiêm bái đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng của ngài á, thì khiến cho tâm Bồ Đề chẳng bị thoái chuyển nữa, cứ dần dần đi lên. Lúc đầu là sinh vô lượng vô biên công đức, tức là nghe được đức Phật thì vô biên thân Như Lai, đỉnh lễ cúng dường tranh tôn tượng của ngài thì được vô lượng vô biên công đức. Và đức Phật thứ hai thì sẽ được gì, tâm Bồ Đề không bị thoái chuyển nữa đó, chỉ tạm tin quy trong một khoảng thời gian ngắn bằng gì, bằng khảy móng tay thôi, tâm Bồ Đề không bị thoái chuyển nữa. Và cho đến hôm nay tôi biết là vì sao người học đạo chúng ta bây giờ là hay bị thoái chuyển quá nhiều, vì chúng ta gì nghe danh hiệu của ngài nhưng mà đấy gì, đã phát nguyện quy với ngài chưa, cung kính đỉnh lễ trước gì tranh ảnh tôn tượng của ngài chưa, vì đã có tượng ở đâu, có tượng đâu mà thì chúng ta gì quy mà đỉnh lễ, đúng không? Không có. Chúng ta vì trước đây các sư đều nghĩ là gì, đại đa số các sư đều nghĩ bộ kinh Địa Tạng này chỉ là một bộ kinh để dành đọc tụng trong những việc gì ạ, có đam ma cầu siêu. Thậm chí các hòa thượng lớn ở trong giáo hội, thậm chí không chỉ hòa thượng lớn ở Việt Nam mà hòa thượng gì rất rất nhiều các vị hòa thượng lớn ở gì, ở trên toàn thế giới này, đại đa số đều nghĩ rằng bộ kinh Địa Tạng này là bộ kinh dành cho gì, cho việc cầu siêu, dành cho việc gì, chỉ đọc tụng bao giờ có người gì, có người chết đem ra để tụng để cầu siêu. Nhưng á, bộ kinh là nó dài tới gì, tới ba quyển thượng trung hạ, cũng không mấy người đem để đọc tụng nó khi có người chết đâu, mà thường là gì, tụng bộ kinh A Di Đà nó ngắn, khoảng độ 35-30 30-45 phút thì là xong một gì, một thời tụng kinh A Di Đà. Còn nếu tụng kinh này thì phải mất đến 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ thì mới gì mới xong. Cho nên ấy, chẳng ai dạy gì mà đánh đổi gì 4 tiếng đồng hồ với gì với 30 phút cả, 45 phút cả. Thời gian thì gì không có, cho nên ấy, cái bộ kinh này cũng chỉ có ngày xưa chỉ có bao giờ vào gì Hoa An Cư Kiết Hạ. Hoặc là chùa nào mà có cái việc gì duyên sự đặc biệt mới lập đàn tụng gì 3 ngày hoặc 7 ngày thì mới tụng bộ kinh này. Xong bộ kinh này gì lại cho vào trong tủ kinh, thậm chí cả năm có khi gì chỉ lấy ra tụng một lần thôi. Có chùa là gì bao nhiêu năm không tụng lấy được một lần cả. Chứ để kinh này ở trong giá sách để gì, để cho đẹp vậy thôi. Cho nên vì sao mọi người bảo là chỉ tụng kinh để cho người chết, thay vào đó là 4 tiếng đồng hồ gì tụng bộ kinh 45 tiếng phút đồng hồ hơn, đó là kinh A Di Đà và niệm Phật, thế là xong. À, như vậy cũng là gì, cũng là cầu siêu. Cho nên thậm chí bây giờ, trước đây khoảng 2 năm khi chúng tôi chưa hội tập, chưa giảng bộ kinh này, đại đa số Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta cũng đều nghĩ bộ kinh này là chỉ để dành cầu siêu. Các sư ở Việt Nam chúng ta cũng đại đa số nói bộ kinh này cũng chỉ để dành cầu siêu. Thậm chí vừa qua có một vị sư ở Việt Nam chúng ta đấy, miền Nam đi ra miền Bắc, thấy Phật tử tụng kinh Địa Tạng và dọa Phật tử rằng á, này nhá, cái bộ kinh này người ta chỉ dành tụng vào gì dịp tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu thôi, mà người ta chỉ được tụng trong một tuần Vu Lan Báo Hiếu thôi, còn Phật tử tại gia mà tụng bộ kinh này á, là rước ma về nhà đấy. Thế là Phật tử nghe thấy một cái gì hoang mang và bỏ khoảng độ gì hơn 2 tháng là không tụng nữa, và lại thì lại đi xem để học chú Lăng Nghiêm để tụng, và học với các sư miền Nam thì họ hay tụng gì, tụng chú Lăng Nghiêm. Cho nên Phật tử này lại bỏ kinh Địa Tạng này trong vòng 2 tháng để đi học và tụng chú Lăng Nghiêm. Nhưng khi tụng chú Lăng Nghiêm bắt đầu nghiệp chướng nó mới phá cho, nó làm cho thì thằng con tự nhiên thì nó cứ nóng, chồng tự nhiên cũng nóng nữa, mà bà ấy cũng nóng nảy nữa, cả nhà tự nhiên là gì, mọi người cứ nóng nảy và chấp nhau từng tiếng nói và cãi nhau loạn xạ trong gia đình. Thế bắt đầu mới thấy nó có cái vấn đề gì nó thay đổi đặc biệt. Cho nên lên hỏi tôi. Hỏi tôi mới trình bày ra cái việc như thế, tôi bảo thôi thì kinh nào cũng là kinh, chú nào cũng là chú của Phật. Kinh Địa Tạng cũng là Phật nói, chú Lăng Nghiêm cũng là Phật nói. Nhưng mà tùy theo cái nhân duyên của chúng ta. Chúng ta có nhân duyên với bộ kinh nào thì chúng ta đọc, thấy gia đình mình an đó thì mình cứ đọc. Thấy chú nào mà an thì mình cứ tụng. Thế Phật tử bảo con tụng hơn một năm nay tụng chú, tụng kinh Địa Tạng thì con thấy gia đình con rất an. Nhưng từ hôm vị thượng tọa trong miền Nam ra nói với con như thế cho nên con sợ. Con không tụng nữa, con đi chuyển cho con tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thì lại gia đình nhà con nó đảo lộn hết. Thế cho nên hôm nay con lên hỏi thầy thì bây giờ phải làm thế nào. Tôi bảo thôi thì về thì chú Lăng Nghiêm là một cái bộ đại chú của Phật. Trong tất cả các câu thần chú thì thần chú Lăng Nghiêm là vua của các chú. Cái chú này cái công năng của nó rất là lớn. Mình mà đọc tụng mình không giữ được giới thì ngược lại nó lại phản tác dụng rất là nhanh. Đó. Các vị biết rồi mà đúng không? Ví dụ như mà cái chai La Vi của chúng ta thì nó mỏng như vậy. Các vị đem, các vị đổ nước sôi 100 độ vào, cái gì, cái hiện tượng gì sẽ xảy ra các quý vị? Cái gì xảy ra? Cái chai La Vi đó sẽ bị gì ạ? Bị móp, bị méo lại và bị gì? Bị co quắp lại và thậm chí là bị vỡ, bị thủng và chảy hết nước đi đúng không? Nhưng cái nước sôi 100 độ là nếu chúng ta đem đổ vào cái bình hoặc cái lọ gì, cái phích á, nó có sao không? Không sao. Đó, cho nên đây tôi ví như là cái công đức và cái phúc báo của mỗi người một khác. Và cái nhà chúng ta nghiệp chướng còn đang nặng nề, đất cát gia đình chúng ta ở nó đang gì, đang có vấn đề, ở dưới đó có rất nhiều các linh hồn, rất nhiều các oan gia trái chủ theo chúng ta, và có thể là gì, có một vài linh hồn hoặc khá nhiều linh hồn nó đang ở trong khu đất chúng ta làm nhà đè lên nó chưa được siêu thoát, xương của nó còn ở dưới đấy, thần thức của nó còn ở chỗ đấy, nó đang cần được gì, nó đang cần được siêu độ. Nay chúng ta tụng chú Thủ Lăng Nghiêm dầm dập chúng ta đem quân đến để trấn áp. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy để đuổi nó ra khỏi nhà mình. Và khi đó thì nó đương nhiên, khi chúng ta chúng tụng chú Thủ Lăng Nghiêm á, thì trên hư không đầy dẫy các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ để đến để hộ chú, đến để hộ chú. Thì cho nên á, kể cả những cái vị quỷ thần ở dưới đó, rồi những vị thần linh thổ địa dưới đó, nó cũng phải lục tục nó ra để nói gì, nó lễ, hoặc là nó chạy bàn mạng đấy. Và khi chúng ta không tụng nữa, chúng ta lại làm những cái điều nói năng, những cái điều sằng bậy, thậm chí là hủy trai phạm giới, vân vân. Cho nên nó quay lại, nó mà ông tụng cái đại thần chú của Phật mà ông gì, ông có giữ được giới đâu. Và các vị Bồ Hộ Pháp Thiện Thần thì các ngài thấy thì lần trước nghe tụng chú các ngài đến, và lần này nghe tụng chú thì các ngài vẫn đến, nhưng mà gì? Đến các ngài quay mặt đi. Vẫn đến để hội chú nhưng mà các ngài quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy chúng ta. Đó là chúng ta là những kẻ giả dối. Nó đọc chú để cái chú thần chú đó để gì? Thần chú đó có công năng diệt dục và có công năng gì? Diệt nghiệp chướng đến gì? Đến cái mức độ gọi là cấp độ gì? Cao nhất. Chúng ta nói nôm na những cái bài học đó chỉ dành cho những vị gì? Những vị tiến sĩ để lên gì? Lên giáo sư. Nhưng nay lại đem để dạy cho gì? Cho đứa trẻ học lớp 5, lớp 10, cấp 1, cấp 2. Không ổn. Nó tùy theo những trường hợp, cho nên tôi rất ít dạy những người đọc chú Thủ Lăng Nghiêm. Có một vài trường hợp đặc biệt tôi thì tôi bảo họ chỉ chú Thủ Lăng Nghiêm, những trường hợp đặc biệt thôi. Đó. Tôi chỉ bảo họ gì, có lắm thì chỉ chú Đại Bi thôi. Vì Đại Bi thần chú nó là chú phổ thông, cũng diệt nghiệp, nhưng mà ở trong gì? Lấy ví dụ như là gì? Trình độ nó ở trong cái trình độ của đại học. À, trình độ đại học. Lấy ví dụ như thế. Còn trình độ của chú Chủ Lăng Nghiêm là chú để dạy cho các hàng tiến sĩ và để lên giáo sư. Dạy cho thạc sĩ, lên tiến sĩ và lên giáo sư. À, kiểu như thế. À, tôi nói mà lấy ví dụ như vậy thôi, chứ còn để chúng ta dễ hiểu thôi. Chứ còn thực tế ở trong gì? Sâu thẳm giáo lý của Đức Phật đó, nó có nhiều cái chúng ta không thể dùng trí mà có thể tưởng tượng được, mà có thể suy diễn, mà có thể nói hết được đâu. Đấy chỉ là lấy một cái ví dụ nhỏ cho chúng ta dễ hiểu, đại chúng dễ hiểu. Từ phương tiện này mà có thể hiểu được cái ý sâu xa ở trong đó. Cho nên là tôi mới bảo Phật tử này, thôi về lại sám hối và tụng lại kinh Địa Tạng đi. Thế Phật tử này về tụng lại kinh Địa Tạng, 3 tuần sau thì tự nhiên chồng và con lại êm xuống. Có nghĩa là không ai nóng nảy nữa, như một cách vô cớ như trong vòng 2 tháng qua nữa. Gia đình lại gì? Êm trở lại. Chúng ta biết gì? Thế giới tâm linh đôi khi nó tác động tới con người chúng ta cũng rất là gì? Rất là nhiều. Họ tác động tới chúng ta cũng rất nhiều các quý vị. Cho nên khi các cụ ngày xưa đúc kết lại gì? Âm mà siêu thì dương sẽ sao nhỉ? Dương sẽ sao? Dương sẽ thái, hoặc dương sẽ gì? Sẽ thịnh. Âm siêu thì dương thái, hoặc là âm siêu dương thịnh. Cho nên á, nay chúng ta gì? Họ đang thích nghe, ở dưới kia họ đang thích nghe kinh Địa Tạng. Chúng ta nhớ nhé, Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Giống như người Việt Nam chúng ta thích ăn nhất là cái gì, các vị biết không? Ăn nhất là thích ăn nhất là gì biết không? Ăn cơm. Ăn cái gì thì ăn, nhưng cái thức đó chỉ là cái đồ chơi thôi. Ăn gì một vài bữa thôi, một vài ngày thôi, nhưng vẫn quay về, cái quay về cuối cùng của người Việt Nam chúng ta vẫn là gì? Cơm. Cơm vẫn là món ăn yêu thích nhất của người Việt Nam chúng ta. Ăn món gì thì ăn, vẫn quay về cơm, đúng không? Thì tương tự như vậy, cái người ở dưới quay âm á, họ nghe, họ có thể nghe tất cả các kinh điển của Đức Phật, nhưng cái món họ thích nhất vẫn là gì? Kinh họ thích nhất vẫn là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vì dễ nghe, dễ hiểu. Và là Bồ Tát Địa Tạng là giáo chủ ở dưới quái gì? Quái U Minh, là một vị đại Bồ Tát luôn luôn thường trực để cứu độ những chúng sinh ở dưới quái đó. Cho nên khi họ nghe, họ thọ trì, họ đọc tụng, họ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì Bồ Tát Địa Tạng liền là hiện ra trước mặt họ và thuyết pháp cứu độ cho họ. Cho nên giống như chúng ta đói, cơm ở trong nồi lấy ra và chỉ có việc gì? Có việc ăn thôi, thế thôi. Nó đơn giản, hiểu một cách đơn giản như vậy để cho gì? Tôi nói đơn giản như vậy chúng ta dễ hiểu và dễ khởi được tín tâm và tu. Và Phật tử cứ nghe tôi nói tụng có 3 tuần sau một cái gia đình lại yên trở lại đó. Cho nên đây tôi nói cái câu chuyện này để chúng ta thấy gì? Các vị hòa thượng thượng tọa, khá nhiều vị còn gì? Còn nghĩ hiện ngay đây bây giờ đấy, còn nghĩ kinh Địa Tạng chỉ dành cho cầu siêu. Một vị thượng tọa mà đến thấy Phật tử tụng kinh Địa Tạng mà còn khuyên Phật tử tụng kinh này á, chỉ để dành cho mỗi tháng, chỉ dành cho mỗi năm, chỉ dành cho một tuần Vu Lan báo hiếu mà thôi, và dịp tháng 7, và tụng kinh khi có người chết mà thôi. Bà tụng như thế hay cô tụng như thế, nói là cô chứ, cô tụng như thế là rước ma về nhà, rước quỷ về nhà. Cho nên Phật tử sợ quá. Đấy, đạo tràng chúng ta thì trong vòng gần ba năm nay cho đến bây giờ thì hôm rồi phòng thông tin, phòng phát hành kinh sách nói gì, có hơn 60.000 quyển kinh đã gì, Địa Tạng đã in và đã gì, đã phát cho các Phật tử, đã cúng dường các Phật tử đọc tụng rồi. Đây là một kỳ tích của Phật giáo Việt Nam chúng ta trên dưới 2.000 năm nay. Một bộ kinh không phải đem đi bán, không phải đem đi các chùa để cúng dường, mà chỉ có gì, chưa đầy 3 năm, trên 60.000 quyển kinh đã tự các Phật tử đến tận nơi để thỉnh về và đọc tụng đó. Chúng ta biết là chùa chúng ta không mang kinh đi bán, không bao giờ mang kinh đi bán. Có Phật tử hỏi rằng các bạch thầy, tại sao thầy không gì, không gửi đi các cửa hàng họ bán để cho pháp bảo được lưu thông? Tôi bảo không, pháp bảo lưu thông phải bằng tự cái tâm và cái duyên của Phật tử, và cái tâm của Phật tử đó gì, họ mới đọc tụng và mới thấy quý. Pháp bảo mà đem gì, đem bán ở ngoài chợ, họ phải bỏ tiền ra để mua, họ rất quay thường. Chỉ cần là gì, họ thích, họ khởi được tín tâm thôi, phòng thông tin chùa của nhà chùa của chúng ta gì sẽ gửi tận nơi cho họ, họ chỉ cần cho cái địa chỉ thôi. Chúng ta biết quyển kinh này thì chúng ta gửi sang tận bên Pháp được cơ mà. Các Phật tử bên Pháp họ nghe giảng qua cái trang web của nhà chùa hoặc qua trực tuyến của nhà chùa, họ hoan hỉ lắm, và họ thì họ thỉnh nhau gọi điện về, viết thư về, gọi điện về họ thỉnh. Nhà chùa thầy bảo rồi, các sư phụ trách đấy, gửi đường bưu điện bằng máy bay, bằng phát nhanh sang tận bên Pháp cho các Phật tử, sang bên Mỹ cho các Phật tử được cơ mà. Còn huống chi là miền Nam hay là miền Bắc, trong đất nước Việt Nam chúng ta để gửi được càng dễ nữa. Nếu họ không đi đến để thỉnh một quyển kinh thì họ chỉ cần gì, viết cái địa chỉ lên mail, họ gửi về gì, chùa của chúng ta thôi, cho rõ ràng địa chỉ và số điện thoại, các sư gì sẽ gửi đến tận nơi cho họ. Nhưng mà họ phải gì, sau khi thỉnh ra phải đọc tụng, phải trân quý cái bộ kinh này mới được. Đấy là cái sự gì, gia trì của mười phương chư Phật, đặc biệt là gì, có các đức Phật ở trong gì, trong bài giảng mà chúng ta đang giảng này. Từ trước đến nay tôi phải nói là tôi cũng không nghĩ đâu, và cho đến hôm nay bất giác tôi mới nghĩ ra. Tại sao hôm qua có một Phật tử ở thành phố Hà Nội lên hỏi tôi rằng thầy còn bao nhiêu pho tượng nữa, làm bao nhiêu pho tượng nữa, và bao nhiêu loại tượng nữa, và nếu mà thầy có bao nhiêu pho tượng, bao nhiêu loại tượng, mỗi pho con xin gì, mỗi loại con xin cúng một pho, thầy bất cứ làm pho tượng gì con đều cúng một pho. Mà hôm qua tôi cũng không nghĩ ra, thì tôi chỉ nghĩ là làm mới được có hết, đọc mới có hết tầng 3 thôi, còn lại 9 tầng nữa, 12 tầng mà đại tượng chúng ta 12 tầng thì còn 9 tầng nữa mà gì, tôi không nghĩ ra, mới có nghĩ là hết tầng 3. Và tôi nói thôi cứ đến đâu thì nghĩ, nhưng bây giờ lên giảng thì tự nhiên thì giảng tôi sẽ ngồi lên đây, tôi nói thật với các quý vị, ngồi lên đây giảng rồi tôi mới nghĩ là tại sao mình không gì, không tạc pho tượng của các đức Phật này trong 9 tầng đấy nhỉ. Nghĩ trong đầu như thế, và gì, và bây giờ đó gì, chắc chắn là bây giờ tôi đã quyết định rồi, tới đây sẽ gì, sẽ có tạc tôn tượng của các đức Phật này để gieo duyên gì cho tất cả những chúng sinh, những thiện nam tín nữ có duyên với ngôi chùa Khai Nguyên này và có duyên với bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, đến sẽ được cung kính chiêm bái đỉnh lễ các đức Phật mà Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu này. Tuy các ngài nhập niết bàn rồi, nhưng chỉ cần nghe khởi tín tâm quy y thọ trì danh hiệu đó và quy y với đức Phật đó thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, tâm bồ đề không bị thoái chuyển nữa. Đây là đức Phật thứ hai. Sang đức Phật thứ ba, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói gì, lại còn có đức Phật xuất hiện ở trong đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe danh hiệu của Đức Phật Như Lai đó, dù chỉ trong một lần, tức là một lần nghe danh hiệu là Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai thôi, thoảng qua tai rồi quên, người đó được công đức nghìn lần si lên trời, huống chi dạy lại dốc lòng trì danh Đức Phật đó. Đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát giới thiệu rằng ai nghe thấy danh hiệu Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai chỉ thoảng qua một cái gì? Quên. Thoảng qua một cái là quên. Người đó được 100 lần sinh lên cõi trời. Các vị đã từng nghe danh hiệu Đức Phật đó chưa? Ai chưa nghe danh hiệu Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai giơ tay xem nào. Ai chưa từng nghe thấy giơ tay xem nào. Giơ cao lên. Ôi dồi ôi mẹ ơi, A-di-đà Phật. Tôi vừa đọc xong là gì? Là Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Đấy, không nghe danh hiệu của Ngài thì là nghe cái gì? Hả? Tôi vừa nói xong Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai hay mới nói xong là gì? Mới nói xong lời văn ở trong kinh này. Địa Tạng nói là gì? Nếu lại có Đức Phật xuất hiện ở trong đời à, lại còn có Đức Phật xuất hiện ở trong đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Cái từ Ba Đầu Ma Thắng Như Lai đó là nghe qua chưa? Qua rồi. Tức là thoảng vào tai rồi. Nhưng mà quên. Quên ngay cho nên Thầy hỏi rằng đã từng nghe chưa? Giơ tay. Chưa nghe. Có nghĩa là gì? Quên. Đây những vị không? Những vị mà Thầy hỏi nghe chưa? Quên. Tức là vừa thoảng qua thôi đúng không? Nghe thoảng qua một cái Thầy hỏi đã từng nghe chưa? Ai chưa nghe thì giơ tay. Cũng có khoảng 20 người ở khu vực phía dưới này thì giơ tay. Có nghĩa nghe qua rồi nhưng mà quên ngay. Nhưng dù quên ngay như thế, bằng cái công đức và bản nguyện của Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai đó, nghe xong một cái quên ngay, thoảng qua tai một cái quên ngay như thế, Đức Phật nói gì? Người đó cũng được 100 lần sinh lên cõi trời. Không biết đâu. Xin chúc mừng mấy chục vị giơ tay lúc nãy này, được 100 lần sinh lên cõi trời đã. Không nói thật mà. Lời Phật nói trong kinh không có hư dối đâu. Sau này các quý vị mới thấy là gì? Được sinh lên cõi trời, các quý vị mới thấy là lúc đó có thần thông, có thiên nhãn, có tuệ nhãn rồi, tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông rồi á. Các vị mới thấy rằng vì sao mình được sinh lên đây nhỉ? Lúc đấy thì ngồi lại để tư duy, để dùng thiên nhãn để xem một chút mà kiếp trước à, hóa ra là như thế. Vì mình ngồi ở dưới cuối giảng đường của chùa Khoai Nguyên, nghe thấy thầy Đạo Thịnh thầy giảng về danh hiệu Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, cho nên mình nghe thoáng qua một cái mình quên luôn, cho nên nhưng mà gì, công đức mình được sinh lên đây, lúc đó mới gì biết thế. Lúc đấy mình cố nhất tâm để mình gì, mình nghe cho kỹ, có phải là mình được sinh lên quái trời cao hơn không, được làm vua quái trời không? Mình bây giờ chỉ làm thiên tử thiên nữ thôi cũng tốt rồi, nhưng mà gì biết thế lúc đấy muộn mất rồi. Bây giờ phải chú tâm ngay từ bây giờ đi, được sinh về Tây Phương Cực Lạc á, còn siêu thắng gì, siêu thắng hơn gì cả trăm ngàn vạn ức hàng ngàn sa số lần sinh lên cõi trời các quý vị ạ. Sinh lên cõi trời còn có gì, có tuổi thọ. Cõi trời tứ thiên vương gì thọ 500 năm, mỗi một ngày một đêm gì bằng 50 năm ở thế nhân gian chúng ta này. Sinh lên cõi trời thứ hai tuổi thọ 1000 năm, đó là cõi trời Đau Lợi đó, nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cõi mà Đức Phật thuyết kinh này đó. Tuổi thọ là 1000 năm, một ngày một đêm gì bằng 100 năm nhân gian này. Sinh lên cõi trời thứ ba là cõi trời Dạ Ma, tuổi thọ gì 3000 năm, một ngày một đêm bằng 300 năm ở nhân gian này. Sinh lên cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, nơi đó có Bồ Tát Di Lặc đang ngự ở đó, ở trong nội viện cung trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất có gì, có ngoại viện và nội viện nhé. Ngoại viện là gì, sự vui thú lạc thú của chư thiên ở cõi trời đó. Còn nội viện là gì, là nơi chuyên học Phật và tu Phật, giảng Phật của gì, của Bồ Tát Di Lặc là hóa chủ ở trong nội viện đó, là thủ lĩnh, là ngôi gì, là ngôi thủ pháp ở trong nội viện cung trời Đâu Xuất đó. Nói nôm na là gì, là vị thầy cao nhất ở trong gì, trong cái nội viện cung trời Đâu Xuất, trên cái cõi trời đó. Ngài là vị Bồ Tát Bổ Xứ, chỉ chờ trên sau 56 vạn năm nữa Ngài sẽ đến cái giai đoạn nhân duyên chín muồi, Ngài sẽ giáng sinh xuống nhân gian và xuất ra thành Phật hiệu là Di Lặc Tôn Phật mà thôi. Đó. Lên cõi trời thứ tư, tuổi thọ 400 năm, à 4.000 năm, 4.000 tuổi, một ngày một đêm thế giới đó bằng 400 năm ở cõi nhân gian này. Lên cõi trời thứ năm, cứ như vậy tuổi thọ gì? Được 5.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 500 năm ở thế giới này. Lên cõi trời thứ sáu, cõi trời dục giới, tức là gì? Cõi trời chính là cõi trời của thiên ma ba tuần đó, tuổi thọ gì? 6.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 600 năm ở thế gian này. Còn lên cõi trời, đấy là 6 cõi trời dục giới. Còn lên 18 cõi trời gì? Sắc giới, thì tuổi thọ lại cao hơn rất nhiều. Tính cho đến cõi trời cao nhất là 4 cõi trời phi tưởng xứ, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Có 4 cõi trời vô sắc giới đó, nhưng cõi trời cao nhất thọ mạng gì? Đến 84.000 tuổi. Một ngày một đêm ở đó bằng 84.000 năm của nhân gian chúng ta này. Nhớ nhé, một ngày một đêm bằng 84.000 năm ở nhân gian này, mà tuổi thọ ở đó thì thọ đến 84.000 tuổi. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta lấy ví dụ gì? Dấu cho vị vua quái trời phi tưởng xứ đứng cạnh một vị gì? Một vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là một vị Bồ Tát, cũng giống như là gì? Cũng giống như là một gã ăn mày đứng cạnh một vị vua vậy các quý vị. Và gã ăn mày đó chính là gì? Là vua quái trời phi tưởng xứ. Và một vị vua đó chính là gì? Là một vị thượng thiện nhân được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa mới nở, mới chứng quả vô sinh thôi, đã gì? Công đức báo giống như một vị vua. Còn công đức phúc báo của quái trời phi tưởng xứ là cao nhất trong quái gì? Trong tam thiên đại thiên thế giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở chúng ta này mới chỉ gì? Như kẻ ăn mày mà thôi. Cho nên các quý vị muốn là gì? Muốn là như vị vua kia hay là như kẻ ăn mày kia? Muốn như vị nào? Muốn là vị vua thì nay phải gì? Phải tu thật gì? Thật tốt vào, dùng cái tâm chân thật để tu vào, phải chịu khó nghe giảng vào. Đến đây rồi phải nghe giảng, đừng có gì đến đây được một tí là gì? À đấy là gì? Mở mắt ra chớp chớp được mấy cái là gì? Thế lại tiếp tục là tưởng cái gì đó, đúng không? Đấy gọi là thể hiện cái tinh thần gì? Tinh thần thoát tục hay là tinh thần gì ở trong tục đấy các quý vị? Sao từ nhà cất công đến đây, có phải đến đây để ngủ đâu, tôi có bắt các vị đến đây để ngủ đâu. Bảo các vị đến đây để gì? Để nghe pháp, mà tôi không có bảo đâu, tự các vị tình nguyện đấy chứ, đúng không? Tôi chỉ thông báo là hôm nay gì là mở khóa tu Địa Tạng, chứ tôi có bảo các vị là gì? Các Phật tử hãy đến đây để nghe tôi giảng đâu. Có không? Hay là tôi có viết giấy mời thì mời các quý vị đến không? Có không? Không có. Hoàn toàn là tự chúng ta tự nguyện mà. Chúng ta tự nguyện đến đây để học Phật, để nghe pháp và để cộng tu. Cho nên á, chúng ta phải gì? Phải cố gắng chiến đấu với gì? Chiến đấu với chính cái bản tâm mình, chiến đấu với cái gì? Con ma hôn trầm ở trong gì? Thường trực ở trong mỗi chúng ta. Căng mắt ra, rúi rúi cho nó vài cái, phải dùng cái tâm gì? Cái tâm cứng rắn thì mới có thể chiến đấu được ma ngủ các quý vị á, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy, nghe thấy danh hiệu của Đức Phật này chỉ tạm qua, thoảng qua thôi, thoảng qua bên tai rồi quên thôi, cũng được trăm lần sinh lên cõi trời, huống chi lại dốc lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật đó. Huống chi lại dốc lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật đó, cung kính đỉnh lễ gì tranh ảnh tôn tượng Đức Phật đó. Tranh ảnh tôn tượng chưa có, một thời gian nữa thì mới có. Nhưng bây giờ nghe danh hiệu của Ngài, chúng ta có thể đồng niệm danh hiệu Ngài lấy mấy câu được không? Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Chúng ta cùng niệm nè. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Và như vậy là gì? Bạch Bồ Tát Địa Tạng, bạch Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, bạch Đức Phật gì? Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Chúng con không chỉ nghe qua và tạm quên đâu, mà chúng con còn trì niệm được gì? Được danh hiệu của Ngài gì? 10 lần rồi đấy, A Di Đà Phật, đúng không? Và chắc chắn gì? Chúng con không quên được danh hiệu của Ngài nữa. Và như vậy thì Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng người nào trì được danh hiệu của Đức Phật đó thì công đức là vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Nay tất cả chúng con đều nguyện đem công đức này để hồi hướng gì? Sau khi xả bỏ báo thân đồng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rất tốt. Đó gọi là, đấy chính là người học Phật chúng ta biết gì? Biết đem áp dụng vào lời dạy của Đức Phật và ngay trong cuộc sống này, chắc chắn là chúng ta dần dần sẽ được như nguyện. Đấy là Đức Phật gì? Thứ ba. Rồi sang Đức Phật thứ tư. Bồ Tát Địa Tạng này nói lại: từ hằng hà sa a tăng kỳ kiếp trước chẳng thể nghĩ bàn được, có Đức Phật ra đời hiệu là, hiệu Ngài là gì? Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai ấy mà dốc lòng quy y tu tập theo chính pháp, hãy nghe Đức Phật này mà quy y nhé, tu tập theo chính pháp, thì người ấy sẽ được vô lượng các Đức Phật khắp trong 10 phương cõi xoa đầu thọ ký cho, thẳng tiến chẳng thoái lui, đều chứng được Bồ Đề, tức là đều thành Phật đó. Ai mà nghe thấy danh hiệu Đức Phật này, quy y với danh hiệu Đức Phật này và trì niệm danh hiệu Đức Phật này, tu tập theo gì? Theo chính pháp của Phật đã dạy, thì người ấy sẽ được gì? Vô lượng các Đức Phật, tức là rất rất nhiều các Đức Phật khắp trong 10 phương thế giới đều gì? Đều lấy tay, cánh tay vàng của Ngài để xoa đầu thọ ký cho mình và khiến cho mình gì? Thẳng tiến tới đạo vô thượng Bồ Đề, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Và chúng ta đều đem công đức này để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn không bao giờ bị thoái chuyển tâm Bồ Đề nữa, và vô lượng các Đức Phật sẽ gì? Sẽ thọ ký cho chúng ta thành Phật, không có sai ngoa. Cho nên ở đây khi nghe được danh hiệu Đức Phật này mà nói là gì? Nhất tâm tín thọ hùng hành, trì niệm danh hiệu Đức Phật này được, chúng ta lại tiếp tục trì niệm danh hiệu Đức Phật này 10 câu. Đó. Nam mô Sư Tử Hống Như Lai.
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 Và thưa đại chúng, như vậy là chúng ta thì không chỉ nghe qua danh hiệu của Ngài mà chúng ta thì còn quy y với gì? Với Ngài rồi. Quy y là sao? Nam mô. Từ Nam mô trong tiếng Phạm có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Nam mô Sư Tử Hống Như Lai có nghĩa là chúng ta gì? Xin quy y với Đức Phật gì? Đức Phật Sư Tử Hống Như Lai rồi. Và như vậy Đức Bồ Tát Địa Tạng nói là ai nghe thấy danh hiệu của Ngài mà quy y với gì? Với Đức Phật đó, thì người đó sẽ được gì? Sẽ được hằng hà sa số các Đức Phật, rồi sẽ tuần tự xoa đầu thọ ký cho chúng ta không bao giờ bị thoái chuyển nữa cho đến gì, cho đến ngày thành Phật. Đó. Tất nhiên ở đây á, chúng ta muốn đảm bảo an toàn nhất vẫn là đem công đức niệm danh hiệu của ngài này để hồi hướng gì, sau khi xả bỏ báo thân tất cả chúng ta đều được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để một đời được thọ mạng gì, thọ mạng vô lượng vô biên, công đức vô lượng vô biên như A Di Đà Phật, như Quan Âm Thế Chí Bồ Tát và như thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, không có sai khác, thì chúng ta mới gì, mới chắc chắn đảm bảo một đời không bị thoái chuyển và cho đến thành Phật được. Vì vậy tất cả chúng ta cũng đều gì, đều kính bạch Bồ Tát Địa Tạng và bạch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạch với Đức Sư Tử Hống Như Lai là chúng con nguyện đem công đức nghe thấy danh hiệu của Đức Sư Tử Hống Như Lai, chỉ niệm danh hiệu Đức Sư Tử Hống Như Lai này để hồi hướng gì, trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, và nguyện xả bỏ báo thân, chúng con đồng phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. Và đấy là danh hiệu Đức Phật thứ tư. Danh hiệu Đức Phật thứ năm, Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục giới thiệu là lại ở về đời xưa có Đức Phật xuất thế hiệu ngài là gì? Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Phật Như Lai ấy, của Đức Như Lai ấy mà dốc lòng chiêm bái cung kính và cúng dường, thì trong đời hiền kiếp của 1000 Đức Phật, người ấy được công đức sinh làm Đại Phạm Vương và được thụ ký cho đạo Vô Thượng Bồ Đề. Đời hiền kiếp có 1000 Đức Phật. Hiền kiếp tức là ngay kiếp này này, gọi là hiền kiếp. Chúng ta hay nghe thấy bài kệ là hiền kiếp Như Lai đệ tứ trung. Tức là trong cái hiền kiếp này thì có 4 Đức Phật đã thành Phật rồi. Có 1000 Đức Phật ra đời hiền kiếp này, nhưng có 4 Đức Phật đã thành Phật rồi. 3 Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca, và Đức Phật Thích Ca là gì? Là Đức Phật thứ tư. Cho nên mới chúng ta mới nghe câu bài kệ này, Như Lai hiền kiếp đệ tứ trung. Đó. Sau Đức Phật Thích Ca thì là Đức Phật Di Lặc, sau Đức Phật Di Lặc là Đức Phật thứ năm đó, còn gì, còn 95 Đức Phật nữa, đúng không? 1000 Đức Phật mà, 1000 Đức Phật ra đời. Thì ở đây nói rằng á, ai nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng ai nghe thấy danh hiệu Đức Câu Lưu Tôn này mà khởi cái tín tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật này, dốc một lòng quy chiêm bái cung kính cúng dường Đức Phật này, thì trong hiền kiếp, trong thời 1000 Đức Phật, người ấy thì đều được công đức sinh làm Đại Phạm Vương. 4 Đức Phật đã qua, chúng ta chưa nghe được danh hiệu Đức Phật này. Đến thời Đức Phật thứ tư này là thời Đức Phật Thích Ca này, chúng ta mới nghe danh hiệu của ngài. Và chẳng dạy gì mà chúng ta không trì niệm danh hiệu ngài, không quy với Đức Phật này cả, đúng không? Và như vậy chúng ta thì cả đạo tràng cùng nhất tâm quy và trì niệm danh hiệu của ngài gì? 10 lần.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. 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 Và như vậy chúng ta đã quy y và trì niệm danh hiệu với, đã trì niệm danh hiệu và quy y với Đức gì? Đức Câu Lưu Tôn Phật Như Lai rồi. Nếu chúng ta không phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chắc chắn từ Đức Phật Di Lặc trở đi, như Phật nói không sai, chúng ta sẽ gì? Sẽ được sinh là gì? Là những vị Đại Phạm Vương. Và đến thời Đức Phật Di Lặc xuất thế, chúng ta sẽ là gì? Một vị Đại Phạm Thiên Vương để xuống gì? Để xuống để hộ trì chính pháp của Đức Phật Di Lặc. Nhưng theo tôi, chúng ta là một vị Đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, để về để gì? Về để tùy hỷ cúng dường và hộ trì chính pháp của Đức Phật Di Lặc thì tốt hơn là làm Đại Phạm Vương. Vì Đại Phạm Vương thọ mạng còn gì? Còn có ngày gì? Còn có ngày hết. Còn có ngày hết thọ mạng. À, còn đó, các bậc thượng thiện nhân Tây Phương Cực Lạc thế giới gì? Thọ mạng vô lượng vô biên. Chẳng dạy gì chúng ta gì? Chẳng chọn một cái gì? Chúng ta được chọn tội gì không chọn. Cho nên ở đây, Sám hối Đức Phật Câu Lưu Tôn và Bồ Tát Địa Tạng, chúng con gì đều nguyện đem công đức quy và trì niệm danh hiệu Đức Câu Lưu Tôn này để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, và đều hồi hướng gì sau khi xả bỏ báo thân này sớm muộn gì cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta có hoan hỉ không? Hay là muốn làm vua cõi trời? Hả? Ai muốn làm vua cõi trời giơ tay xem nào? Hả? Có không? Không có. À cũng có đấy. Ở dưới kia có người giơ tay. Không làm vua quái trời cũng sướng. Rất sướng. Mà quái đại phạm, tức là quái đại phạm được thuộc về quái trời sắc giới rồi thì thọ mạng chắc chắn trên cả 6.000 tuổi. Một ngày một đêm chắc chắn là gì? Trên quái trời đó trên cả 6.000 năm ở thế gian này. Nhưng nói với các quý vị này, thọ mạng vẫn có gì? Vẫn còn có gì? Có ngàn năm ngàn tuổi, vẫn thậm chí vẫn còn có 84.000 tuổi như quái trời phi tưởng xứ, thì hết cái thọ mạng đó vẫn có thể bị rớt bịch xuống nhân gian như thường. Mà từ nhân gian có thể vẫn bị đọa lạc trong ba đường ác gì như thường. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì nơi đó chắc chắn không có một ai bị đọa lạc trở lại làm gì, làm chúng sinh bình thường nữa, trừ người có bản nguyện riêng đi vào ba đường ác đạo để phổ độ chúng sinh như Bồ Tát Địa Tạng mà thôi. Hôm nay thời gian đã hết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.